Khái quát về nợ công cổ phiếu của tiểu bang. Soạn thảo bởi văn phòng phân tích viên lập pháp. Phần này sẽ giải thích về nợ công cổ phiếu của tiểu bang. Ngoài ra, trong phần này còn bàn đến dự luật 1, đề nghị về công cổ phiếu thủy cục 7.5 tỷ đô la sẽ tác động đến chi phí công cổ phiếu của tiểu bang như thế nào. Sơ lược vấn đề. Công cổ phiếu là gì? Công cổ phiếu là một cách để chính quyền và các công ty vay tiền. Thí dụ như, chính quyền tiểu bang dùng công cổ phiếu chủ yếu để chi trả cho việc lập kế hoạch, xây cất và sửa sang các dự án hạ tầng cơ sở. Tiểu bang bán công cổ phiếu cho các nhà đầu tư để họ mở ngoặc kép ứng trước, đóng ngoặc kép cho những dự án này và sau đó cam kết hoàn trả nợ cho các nhà đầu tư cùng với tiền lời trong một khoảng thời gian ấn định. Hai loại công cổ phiếu chính được tiểu bang sử dụng để tài trợ cho hạ tầng cơ sở là công cổ phiếu mang trách nhiệm tổng quát phải được cử tri phê chuẩn và công cổ phiếu từ tiền cho thuê dài hạn không cần cử tri phê chuẩn. Hầu hết công cổ phiếu mang trách nhiệm tổng quát và công cổ phiếu từ tiền cho thuê dài hạn của tiểu bang được hoàn trả từ quỹ tổng quát. Quỹ tổng quát là trương mục hoạt động chính của tiểu bang, dùng để chi cho giáo dục, nhà tù, y tế và những dịch vụ khác. Quỹ tổng quát được yểm trợ chủ yếu bởi tiền thuế lợi tức và thuế mua bán. Công cổ phiếu tài trợ những gì và tại sao sử dụng công cổ phiếu? Tiểu bang thường dùng công cổ phiếu để tài trợ cho những dự án hạ tầng cơ sở công cộng như đường xá, cơ sở giáo dục, nhà tù, công viên, dự án về thủy cục và các tòa nhà văn phòng. Công cổ phiếu của tiểu bang còn được dùng để giúp tài trợ cho một số loại hạ tầng cơ sở tư nhân như bệnh viện và nhà ở cho cựu quân nhân. Một lý do chính để phát hành công cổ phiếu là hạ tầng cơ sở thường cung cấp dịch vụ trong nhiều năm. Do đó là điều hợp lý khi những người đóng thuế hiện thời và trong tương lai đều giúp trả tiền cho những dự án đó. Ngoài ra, chi phí lớn của những dự án này khó có thể trả hết một lần. Những chi phí của tài trợ công cổ phiếu là gì? Sau khi bán công cổ phiếu, tiểu bang sẽ trả tiền hàng năm cho đến khi trả dứt nợ những công cổ phiếu này. Chi phí hàng năm để hoàn trả nợ công cổ phiếu tùy thuộc chính vào mức lãi suất và khoảng thời gian hoàn trả nợ công cổ phiếu. Tiểu bang thường hoàn trả nợ công cổ phiếu trong khoảng thời gian 30 năm, tương tự như các chủ nhà trả nợ tiền vay mua nhà. Giả sử mức lãi suất là 5%, thì mỗi đô la đã vay, tiểu bang sẽ phải trả gần 2 đô la trong thời gian trả nợ 30 năm. Trong số 2 đô la đó, 1 đô la để trả tiền đã vay, tiền vốn, và gần 1 đô la là tiền lời. Tuy nhiên, vì việc trả nợ của mỗi công cổ phiếu kéo dài đến 30 năm, cho nên chi phí sau khi điều chỉnh lạm phát sẽ ít hơn khoảng 1 đồng 30 sen cho mỗi 1 đô la đã vay. Công cổ phiếu hạ tầng cơ sở và ngân sách tiểu bang. Số nợ của quỹ tổng quát. Tiểu bang có số nợ chưa trả khoảng 87 tỷ đô la cho công cổ phiếu hạ tầng cơ sở được bảo đảm bằng quỹ tổng quát, tức là công cổ phiếu phải trả tiền vốn và tiền lời. Số nợ này bao gồm khoảng 76 tỷ đô la công cổ phiếu mang trách nhiệm tổng quát và 11 tỷ đô la công cổ phiếu từ tiền cho thuê dài hạn. Ngoài ra, các cử tri và lập pháp đã phê chuẩn khoảng 29 tỷ đô la công cổ phiếu hạ tầng cơ sở mang trách nhiệm tổng quát và tiền cho thuê dài hạn đã được cho phép nhưng chưa bán. Hầu hết những công cổ phiếu này được dự tính sẽ bán trong những năm tới khi có thêm những dự án cần tài trợ. Trả nợ quỹ tổng quát. Trong năm 2013-2014, tổng số tiền trả nợ công cổ phiếu hạ tầng cơ sở của quỹ tổng quát là hơn 5 tỷ đô la. Khi những công cổ phiếu trước đây đã được cho phép nhưng chưa bán được đem ra bán, chi phí trả nợ công cổ phiếu còn nợ sẽ tăng thêm, có thể lên đến mức cao nhất là hơn 7 tỷ đô la trong năm 2019-2020. Tác động của kỳ bầu cử này đối với tiền trả nợ. Đề nghị về công cổ phiếu thủy cục trong lá phiếu này, dự luật 1, sẽ cho phép tiểu bang vay thêm 7.1 tỷ đô la bằng cách bán công khố phiếu mang trách nhiệm tổng quát cho các nhà đầu tư. Số tiền cần phải trả cho tiền vốn và tiền lời của công khố phiếu này, còn gọi là tiền trả nợ, sẽ lệ thuộc vào thời điểm và điều kiện bán công khố phiếu. Chúng tôi giả sử mức lãi suất cao hơn 5% một chút cho công khố phiếu sẽ được phát hành trong thời gian 10 năm và công khố phiếu sẽ được hoàn trả trong 30 năm. Dựa vào những giả sử này, ước tính chi phí trung bình hàng năm của quỹ tổng quát sẽ khoảng 360 triệu đô la. Chúng tôi ước tính rằng dự luật sẽ đòi hỏi tổng số tiền phải trả nợ là khoảng 14.4 tỷ đô la trong thời gian 40 năm để trả dứt nợ công khố phiếu. Dự luật 1 cũng sẽ cho phép tiểu bang phân bổ lại 425 triệu đô la trong công khố phiếu chưa bán mà cử tri đã phê chuẩn trong các kỳ bầu cử trước đây. Chúng tôi giả sử rằng nếu không có dự luật này, những công khố phiếu đó cuối cùng sẽ được bán để tài trợ cho các dự án khác liên quan đến nguồn hỗ trợ. Do đó, việc phân bổ lại ngân khoản công khố phiếu này sẽ không có thêm tác động tài khoá nào đối với tiểu bang. Tác động của kỳ bầu cử này đối với tỷ lệ trả nợ DSR. Một chỉ số cho biết tình trạng nợ của tiểu bang là DSR. Tỷ lệ này cho biết bao nhiêu phần trong lợi tức của quỹ tổng quát hàng năm của tiểu bang sẽ phải dành riêng để trả nợ công khố phiếu hạ tầng cơ sở và vì vậy không thể sử dụng cho những chương trình khác của tiểu bang. DSR hiện thời là khoảng 5% của lợi tức quỹ tổng quát hàng năm. Nếu cử tri không phê chuẩn công khố phiếu thủy cục đề nghị trong lá phiếu này, chúng tôi dự đoán rằng số tiền của tiểu bang trả nợ cho những công khố phiếu đã được cho phép sẽ lên đến mức cao nhất là gần 6% của lợi tức quỹ tổng quát trong năm 2018-2019 và sau đó sẽ giảm xuống. Nếu cử tri phê chuẩn công khố phiếu thủy cục đề nghị trong lá phiếu này, chúng tôi dự đoán điều đó sẽ làm cho DSR tăng thêm dưới 1/3 của 1% so với mức tỷ lệ trong trường hợp không phê chuẩn. DSR của tiểu bang trong tương lai sẽ cao hơn mức trong hình nếu có thêm công khố phiếu được cho phép trong những năm về sau.